Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn chủ trì buổi làm việc kiểm điểm tiến độ tháo gỡ khó khăn giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Năm 2025, Bắc Ninh tiếp tục trở thành địa chỉ đỏ, điểm đến tin cậy của nhiều tập đoàn đa quốc gia. Hơn 8 thập kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, viết nên truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ. Với phương châm sống tốt đời đẹp đạo, đồng bào Công giáo đã tích cực chung tay trong công tác giải phóng mặt bằng ở các địa phương trong tỉnh.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 22 tháng 12, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh cùng 360 đại biểu chính thức đại diện cho các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Nhiệm kỳ 2020-2025, khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã của Bắc Ninh tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng. Toàn tỉnh hiện có hơn 2.000 hợp tác xã với trên 120.000 thành viên, hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, vận tải, vệ sinh môi trường, quỹ tín dụng nhân dân. Nhiều hợp tác xã đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ, từng bước thực hiện chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thu nhập cho thành viên. Cùng với đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã phát huy tốt vai trò là tổ chức đại diện, cầu nối giữa hợp tác xã với các cơ quan quản lý nhà nước, tích cực tham mưu cơ chế chính sách, đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiếp cận vốn tín dụng và xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế, Đại hội đã thống nhất phương hướng nhiệm kỳ 2025-2030 với tinh thần đoàn kết đổi mới, hợp tác, phát triển bền vững. Trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, lấy lợi ích của thành viên làm trung tâm, gắn phát triển hợp tác xã với nhu cầu thị trường, đặc biệt là tập trung phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới, liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị, ưu tiên các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của địa phương, khuyến khích hợp tác xã, hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp nhằm ổn định đầu ra, nâng cao giá trị sản phẩm. Cùng với đó, chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ đột phá, hướng tới hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, truy xuất nguồn gốc và đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử. Đại hội cũng nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đổi mới công tác tư vấn, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận vốn tín dụng, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của khu vực kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế xã hội, đồng thời yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động của hợp tác xã, lấy nâng cao chất lượng hiệu quả làm trọng tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, hình thành các chuỗi giá trị bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí khẳng định, khu vực kinh tế tập thể ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và bảo đảm an sinh xã hội. Tuy nhiên, nhiều hợp tác xã vẫn còn quy mô nhỏ, năng lực quản trị hạn chế, liên kết chuỗi giá trị chưa bền chặt, chuyển đổi số còn chậm. Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề nghị nhiệm kỳ 2025-2030, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tập trung nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác xã, không chạy theo số lượng, đẩy mạnh sắp xếp, củng cố, sáp nhập các hợp tác xã nhỏ lẻ, triển khai hiệu quả luật hợp tác xã năm 2023, đồng thời coi chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là yêu cầu tất yếu, tiên phong ứng dụng công nghệ trong quản trị minh bạch tài chính, truy xuất nguồn gốc và phát triển mô hình sản xuất tuần hoàn. Đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhấn mạnh.
Tôi rất ấn tượng với cái đề án mà tỉnh làm, đó là vấn đề là kiểm toán nội bộ, là vấn đề thực hiện các cái quy trình để minh bạch hóa. Lúc này nếu chúng ta hỗ trợ được cái dự án hỗ trợ đồng loạt phần mềm về kế toán, đồng loạt phần mềm về kiểm toán độc lập, các đồng loạt về quản trị, thì lúc này Bắc Ninh là một trong những tỉnh đi đầu. Hiện nay cả nước chưa có tỉnh nào có đề án này. Rất mong các đồng chí phát huy và cái cách triển khai là rất quan trọng.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn cũng đánh giá cao vai trò nòng cốt của Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong việc chủ động đề xuất và thực hiện được nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ thiết thực, nhất là các đề án hỗ trợ hợp tác xã, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số, thu hút lao động trẻ có trình độ về làm việc tại hợp tác xã. Qua đó, năng lực quản trị, phương thức sản xuất, kinh doanh của nhiều hợp tác xã từng bước được nâng lên, hình thành các chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Trước yêu cầu phát triển mới hướng tới mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 tập trung củng cố tổ chức bộ máy, nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành các chương trình kế hoạch đề án thiết thực, đẩy mạnh hỗ trợ các hợp tác xã đổi mới mô hình quản trị, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đồng thời yêu cầu tăng cường liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo nhằm hình thành các chuỗi giá trị bền vững, phát triển kinh tế tập thể gắn với bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới bền vững. Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh khóa 1 gồm 55 đại biểu, chỉ định 11 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2025-2030. Nhân dịp này, 4 tập thể, 5 cá nhân được tặng bằng khen của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, 5 tập thể và 4 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và kinh tế tập thể giai đoạn 2020-2025.
Chiều 22 tháng 12 tại Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc kiểm điểm tiến độ và giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành đơn vị địa phương liên quan. Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đến thời điểm này đã ứng chi trả tiền bồi thường được khoảng hơn 2.700 tỷ đồng cho khoảng 5.000 lượt hộ với khoảng 600 hectare đất nông nghiệp. Về đất ở tại xã Lương Tài và xã Gia Bình đã ban hành thông báo thu hồi đất ở. Xã Lương Tài đã kê khai diện tích 17,55 hectare của 558 hộ. Xã Gia Bình đang thực hiện kê khai kiểm đếm đất đai tài sản công trình trên đất ở. Ngoài ra đã thực hiện kê khai kiểm kê khoảng 12.000 trên 17.800 ngôi mộ, đang tiếp tục triển khai công tác kê khai kiểm kê đất ở, mộ trí. Dự án hiện còn gặp một số khó khăn vướng mắc do chưa có chính sách bồi thường với một số trường hợp cụ thể. Nhiều hộ dân có đất ở bị thu hồi đề nghị di chuyển sau khi xây xong nhà mới. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các sở ngành địa phương nghiêm túc tiếp thu và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh sớm hoàn thành việc giải phóng mặt bằng các khu tái định cư. Từ ngày 23 tháng 12, các đơn vị lập bản kế hoạch chi tiết từng việc và lãnh đạo tỉnh sẽ kiểm đếm công việc hàng ngày, phối hợp rà soát các nội dung còn vướng mắc để báo cáo Chính phủ. Khẳng định lại quan điểm triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, ưu tiên nhất của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các sở ngành địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ, tập trung cao độ để triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành, tăng cường nhân lực hỗ trợ cho các địa phương, cung cấp đầy đủ hồ sơ, số liệu cho nhà đầu tư để triển khai thực hiện. Các địa phương khẩn trương thực hiện thông báo thu hồi đất, ưu tiên triển khai các dự án tái định cư trên tinh thần tập trung cao độ cho kiểm đếm đã tạm ứng. Nhân dân đồng thuận, có mặt bằng sẽ tiến hành triển khai thực hiện ngay. Đồng thời tăng cường tuyên truyền vận động để nhân dân hiểu, tiếp tục đồng thuận và ủng hộ dự án. Nhà đầu tư chủ động tích cực phối hợp với các sở ngành địa phương, tiếp tục bố trí nguồn lực để chi trả tạm ứng giải phóng mặt bằng và khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý để tiến hành cắm mốc ranh giới, đảm bảo tiến độ dự án. Đối với các kiến nghị đề xuất cụ thể tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh và các sở ngành nghiên cứu có giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.
Cũng trong chiều 22 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh cùng các đại biểu đã đến thăm chúc mừng Linh mục Chính sứ Nguyễn Văn Khiêm, các vị linh mục, các ông bà trong ban hành giáo và bà con giáo dân giáo xứ Tử Nê, xã Lương Tài nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2025. Tặng hoa và quà chúc mừng Linh mục Chính sứ Nguyễn Văn Khiêm, các vị linh mục và bà con giáo dân giáo xứ Tử Nê, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn chúc linh mục và bà con giáo dân đón mừng một mùa lễ Giáng sinh an lành hạnh phúc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các linh mục, đồng bào Công giáo nói chung, giáo dân giáo xứ Tử Nê nói riêng đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Bắc Ninh có dư địa phát triển rất lớn, có những công trình dự án lớn như cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định sự ủng hộ đồng thuận của bà con giáo dân chính là tiền đề quan trọng để dự án triển khai đúng tiến độ, góp phần phát triển kinh tế quốc gia. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cam kết Bắc Ninh sẽ làm những gì có lợi nhất cho người dân trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, trên cơ sở công khai minh bạch, hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng, tác động đến cuộc sống của người dân, đảm bảo người dân có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn so với trước đây. Mong muốn bà con giáo dân tiếp tục ủng hộ chủ trương thực hiện dự án. Linh mục chính xứ Nguyễn Văn Khiêm bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi trước sự quan tâm của tỉnh Bắc Ninh đối với đồng bào Công giáo nói chung và bà con giáo dân xã Lương Tài nói riêng, khẳng định các linh mục và bà con giáo dân luôn tin tưởng, đồng tình ủng hộ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Linh mục cùng bà con giáo dân sẽ tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, chung sức chung lòng xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp.
Chiều 22 tháng 12, đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thăm chúc mừng năm mới Đại sứ quán Nhật Bản, Đại sứ quán Ấn Độ và Đại sứ quán Lào tại Việt Nam. Tại Đại sứ quán Nhật Bản, đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh đã được ông Ishikawa Isamu, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam tiếp đón. Phát biểu tại buổi thăm, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn thông tin khái quát về tỉnh Bắc Ninh mới sau hợp nhất, nhấn mạnh những kết quả nổi bật về tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư và hội nhập quốc tế trong năm 2025. Đồng chí khẳng định Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng của Bắc Ninh, với hơn 120 dự án FDI còn hiệu lực, đóng góp tích cực vào phát triển công nghiệp, chuyển giao công nghệ và giải quyết việc làm cho người lao động địa phương. Phó Đại sứ Ishikawa Isamu đánh giá cao môi trường đầu tư, tiềm năng phát triển và định hướng thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Ninh. Khẳng định Đại sứ quán Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ kết nối doanh nghiệp Nhật Bản, mở rộng đầu tư, hợp tác lâu dài hiệu quả tại Bắc Ninh. Tại Đại sứ quán Ấn Độ, đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh đã đến thăm và chúc mừng ngài Sering Sopa, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn khẳng định tỉnh Bắc Ninh coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Ấn Độ, nhất là trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Những hoạt động giao lưu văn hóa tiêu biểu thời gian qua đã góp phần tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai bên. Đại sứ Sipa Sipa bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của tỉnh Bắc Ninh, khẳng định Ấn Độ sẵn sàng tăng cường hợp tác địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, đào tạo nhân lực và giao lưu văn hóa nhân dân. Tại Đại sứ quán Lào, đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh đã đến thăm và chúc mừng năm mới bà Kham Phao En Tha Vanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn khẳng định Bắc Ninh luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Đồng chí nhấn mạnh các kết quả hợp tác thiết thực giữa tỉnh Bắc Ninh với các địa phương của Lào trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, y tế, nông nghiệp, văn hóa và an sinh xã hội. Đại sứ Kham Phao En Tha Vanh cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ hiệu quả của tỉnh Bắc Ninh dành cho các địa phương của Lào trong thời gian qua, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu nhân dân và mở rộng hợp tác thực chất trong thời gian tới.
Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 23 trên 36 khu công nghiệp được thành lập đã đi vào hoạt động. Có 2.916 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó 1.890 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng 100 doanh nghiệp so với năm 2024. Giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp tại khu công nghiệp năm 2025 ước đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 80% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 85 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 80 tỷ đô la Mỹ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn các khu công nghiệp ước đạt 19.600 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm. Doanh thu của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ước đạt 2,1 triệu tỷ đồng, đạt 105,8% kế hoạch năm. Giải ngân vốn đầu tư của các dự án trong các khu công nghiệp ước đạt 2,1 tỷ đô la Mỹ. Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, tăng cường tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, kết cấu hạ tầng dịch vụ hỗ trợ cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, tiếp tục giữ vai trò then chốt trong tăng trưởng công nghiệp, xuất khẩu, thu ngân sách và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Thưa quý vị, năm 2025, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Với môi trường đầu tư thông thoáng, hạ tầng đồng bộ và chiến lược phát triển công nghiệp bài bản, Bắc Ninh đang trở thành địa chỉ đỏ, điểm đến tin cậy của nhiều tập đoàn đa quốc gia. Phóng viên Vũ Tuyển có bài viết về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Năm 2025, Bắc Ninh đạt mục tiêu thu hút vốn FDI đạt 4,3 tỷ đô la. Song với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của người dân và doanh nghiệp, đến nay tỉnh đã vượt mục tiêu đề ra với 5,5 tỷ đô la. Đáng chú ý, số vốn các doanh nghiệp FDI điều chỉnh tăng thêm đạt gần 4 tỷ đô la, chiếm trên 70% tổng số vốn. Dòng vốn này chủ yếu dùng để đầu tư mở rộng nhà xưởng, tăng quy mô sản xuất. Điều đó cho thấy trong bối cảnh dòng vốn đầu tư toàn cầu gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng các doanh nghiệp FDI vẫn đặt niềm tin rất lớn vào Việt Nam nói chung và Bắc Ninh nói riêng. Ông Lee Sinh, công ty trách nhiệm hữu hạn Uhu Token Sense cho biết lý do công ty lựa chọn Bắc Ninh là điểm đến để đầu tư.
Chúng tôi lựa chọn Bắc Ninh là điểm đến đầu tư đầu tiên, bởi chúng tôi sản xuất thiết bị điện tử, chuỗi cung ứng tập trung là rất quan trọng. Bắc Ninh đang sở hữu hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao hiện đại, tập trung, hạ tầng kết nối đặc biệt tốt và tiết kiệm chi phí. Chính vì vậy, Bắc Ninh chính là cứ điểm sản xuất chiến lược toàn cầu của tập đoàn.
Ông Meng Zhang, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ năng lượng Yathan Việt Nam, cũng đánh giá cao môi trường đầu tư của Bắc Ninh.
Năm 2024, chúng tôi đã đi rất nhiều địa phương để tìm kiếm cơ hội đầu tư, quyết định xây dựng nhà máy tại Bắc Ninh, bởi tại đây có môi trường đầu tư rất tốt, chính quyền hỗ trợ rất nhiệt tình, hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao hoàn chỉnh, dự án đã được triển khai rất nhanh, chỉ mất 5 tháng để có được sản phẩm đầu tiên. Với những tín hiệu khả quan này, chúng tôi đã quyết định đẩy nhanh tiến độ nhà máy thứ hai tại Bắc Ninh.
Để có được kết quả trên, Bắc Ninh đã không ngừng nỗ lực xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, với các chỉ số thành phần trong chỉ số PCI được cải thiện, nằm trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt. Các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp và nhà đầu tư được tổ chức thường xuyên, qua đó giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Bắc Ninh đang là địa phương tiên phong, đi tắt đón đầu, mở ra hướng đi mới trong phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Nói thêm về điều này, ông Park Ja-cheon, quản lý dự án công ty trách nhiệm hữu hạn Sejong Vina cho biết.
Chúng tôi đánh giá Bắc Ninh là địa phương có tiềm năng tăng trưởng rất lớn. Trong quá trình triển khai dự án, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm sát sao và hỗ trợ rất kịp thời từ địa phương. Tại đây cũng đang hội tụ tất cả các yếu tố để ngành công nghiệp công nghệ cao phát triển. Điều này càng củng cố niềm tin của chúng tôi vào tiềm năng dài hạn của Bắc Ninh.
Với chiến lược thu hút vốn FDI theo tiêu chí 1-0-2-3 cao, không ô nhiễm, sử dụng ít đất, ít lao động, công nghệ cao, số vốn cao, hiệu quả kinh tế cao và 4 sẵn sàng, mặt bằng, nhân lực, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư để sàng lọc nhà đầu tư chất lượng, tạo dựng một hệ sinh thái đầu tư bền vững, hiệu quả, minh bạch và thuận lợi tối đa. Bắc Ninh đang nỗ lực từng ngày để hiện đại hóa hạ tầng giao thông kết nối, tiếp tục là địa chỉ đỏ của các nhà đầu tư.
Sáng 22 tháng 12, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến thông tư số 108/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các bộ ngành trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có lãnh đạo Sở Tài chính cùng hơn 200 trưởng phòng kế hoạch tài chính và chuyên viên kế toán viên phụ trách công tác kế toán đến từ các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp của tỉnh. Thông tư 108/2025 có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2026 và bãi bỏ hiệu lực của thông tư 99/2018 áp dụng cho các đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp có đơn vị kế toán trực thuộc, bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội và các đơn vị tương tự. Thông tư này có nhiều điểm mới, trong đó bổ sung phạm vi áp dụng, bao gồm cả các đơn vị không thuộc đối tượng bắt buộc nhưng có thể tự nguyện áp dụng quy định này để lập báo cáo hợp nhất. Tại hội nghị, các đại biểu nghe đại diện Cục Quản lý Giám sát Kế toán Kiểm toán, Bộ Tài chính phổ biến nội dung thông tư số 108 với những điểm mới, phạm vi điều chỉnh, phương pháp lập và tiếp cận báo cáo, đối tượng áp dụng. Thông qua lớp tập huấn đã giúp đội ngũ trưởng phòng kế hoạch tài chính và chuyên viên, kế toán viên, phụ trách công tác kế toán của các đơn vị hành chính sự nghiệp, kịp thời nắm bắt được các nội dung quy định mới và các kỹ năng liên quan, tạo sự thống nhất đồng bộ trong triển khai thực hiện đạt kết quả cao.
Thời điểm này, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội Lục Ngạn đạt tổng dư nợ trên 881 tỷ đồng, nằm trong top dẫn đầu các phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội trên cả nước. Hiện nay, phòng giao dịch đang thực hiện 16 chương trình cho vay vốn với trên 11.100 hộ gia đình, tổng dư nợ trên 881 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vay chủ yếu tập trung vào hộ nghèo là trên 200 tỷ đồng, hộ cận nghèo là trên 180 tỷ đồng, còn lại là các chương trình cho vay, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường, nông thôn. Bên cạnh đó, nợ quá hạn cũng được kiểm soát chặt chẽ, chỉ còn hơn 200 triệu đồng, tương đương gần 0,02% tổng dư nợ.
Trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương, sự đồng thuận của nhân dân luôn là yếu tố then chốt. Với phương châm sống tốt đời đẹp đạo, đồng bào công giáo tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực chung tay cùng cấp ủy chính quyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt trong những việc khó như giải phóng mặt bằng, nhiều giáo dân đã đồng thuận với chủ trương của nhà nước, chấp hành việc thu hồi đất, nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo quy định, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án, tạo động lực cho sự phát triển của địa phương. Dự án xây dựng khu dân cư mới Tam Dị có quy mô trên 19,4 ha, được triển khai tại khu vực có nhiều diện tích đất ruộng và khu mộ, gắn bó lâu đời với các hộ giáo dân thôn Thanh Xã 2, xã Bảo Đài, tỉnh Bắc Ninh. Dù còn những khó khăn ban đầu, song khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, giải thích rõ chủ trương, lợi ích lâu dài, gia đình bà Ngọc cùng các hộ giáo dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng để dự án sớm được triển khai. Bà Trần Thị Ngọc, thôn Thanh Xã 2, xã Bảo Đài chia sẻ.
Gia đình nhà tôi có hơn 300 mét vuông. Thì ở trong dự án thì tôi cũng được nghe trưởng thôn và tất cả các đồng chí ở dự án và vận động dân là coi như để cho dự án để phát triển kinh tế. Thì là gia đình chúng tôi là đồng thuận ngay và chúng tôi cũng vận động tất cả các con em và của gia đình trong gia đình nhà mình.
Ông Hoàng Văn Bắc, bí thư chi bộ thôn Thanh Xã 2, xã Bảo Đài cho biết thêm.
Khu dân cư mới Tam Dị này thì có khoảng tầm 190 hộ gia đình. Thì trong đó chiếm khoảng 90% là người đồng bào Công giáo. Nhưng cơ bản thì hiện nay thì các hộ gia đình đều đồng thuận nhất trí và nhận tiền bồi thường hỗ trợ của nhà nước, tạo cái điều kiện phát triển kinh tế của địa phương. Cùng với đó thì là cảnh quan đô thị của địa phương là ngày càng phát triển hơn.
Trên địa bàn xã Bảo Đài hiện đang triển khai xây dựng hai dự án khu dân cư liên quan đến đất sản xuất của gần 300 đồng bào Công giáo. Nhờ sự đồng thuận của đồng bào Công giáo, các công trình đều được triển khai đúng tiến độ, góp phần từng bước thay đổi diện mạo nông thôn. Bà Vũ Thị Biển, thôn Thanh Xã 1, xã Bảo Đài phấn khởi nói.
Tôi thấy quê hương đổi mới, rồi sống đi lên thế này, chúng tôi rất phấn khởi, tôi rất tin tưởng Đảng và Nhà nước.
Ông Vũ Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Đài cho biết quan điểm của địa phương như thế này.
Đối với xã Bảo Đài, sau khi được sát nhập thì tỷ lệ Công giáo, giáo dân trên địa bàn xấp xỉ 15% trong tổng dân số đồng bào giáo dân, trong khi thực hiện vai trò chấp hành chủ trương cũng như triển khai các cái hoạt động trên địa bàn xã hết sức được tích cực. Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền đồng bào Công giáo phát huy được cái kết quả đạt được, rồi thì cái triển khai tuyên truyền trong cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước.
Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đồng bào Công giáo đã và đang góp phần xây dựng quê hương ngày càng khang trang, giàu đẹp. Sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng mà còn khẳng định vai trò của người Công giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Bây giờ là những thông tin quan trọng khác. Sáng 22 tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với tổ chức One Sky tại Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai hỗ trợ nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ mầm non tại một số địa bàn có khu công nghiệp, cụm công nghiệp giai đoạn 2025-2028. Là tỉnh công nghiệp phát triển năng động của cả nước, Bắc Ninh hiện có 124 trường mầm non, 966 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, cả công lập và độc lập tư thục tại các khu công nghiệp, đặt ra thách thức lớn trong việc nâng cao chất lượng, đảm bảo công bằng, chăm sóc giáo dục trẻ. Dự án hỗ trợ nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ mầm non tại một số địa bàn có khu công nghiệp, cụm công nghiệp do tổ chức One Sky Hoa Kỳ tài trợ không hoàn lại, được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt triển khai tại 378 cơ sở giáo dục mầm non độc lập thuộc 22 xã phường, địa bàn có khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, dự án sẽ tập trung tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, người chăm sóc trẻ, triển khai mạng lưới học tập trực tuyến, xây dựng mô hình điểm, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra giám sát các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục trên địa bàn. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 đến năm 2028. Dự án triển khai hiệu quả sẽ góp phần cải thiện chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, đặc biệt là con em công nhân tại các khu cụm công nghiệp. Thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn cho giáo dục mầm non, thế hệ tương lai của đất nước.
Tiếp tục thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2026, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt 51,3%. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh sẽ ưu tiên bố trí nguồn lực, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp theo hướng đồng bộ hiện đại. Trong đó, tập trung rà soát cải tạo phòng học, phòng chức năng, thư viện, khu thể thao, bổ sung trang thiết bị dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Cùng với đầu tư hạ tầng, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Các cơ sở giáo dục đẩy mạnh bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn hóa trình độ đội ngũ theo quy định, gắn nâng cao chất lượng giáo viên với đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao hiệu quả giáo dục thực chất. đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và tổ chức dạy học. Ngành giáo dục khuyến khích các trường áp dụng các mô hình dạy học hiện đại, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, Thư viện tỉnh Bắc Ninh số 1 đã tổ chức trưng bày tuyên truyền chuyên đề sách báo với chủ đề ca ngợi truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Không gian trưng bày giới thiệu hàng trăm đầu sách báo tư liệu quý viết về lịch sử xây dựng chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Những tác phẩm về các vị tướng lĩnh tiêu biểu cùng nhiều ấn phẩm nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với vai trò sứ mệnh của quân đội trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Thông qua hoạt động này nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, đồng thời giúp bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu rõ hơn vai trò to lớn của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cả trong thời chiến cũng như thời bình hôm nay. Trải qua hơn 8 thập kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, viết nên truyền thống vẻ vang của Bộ đội Cụ Hồ. Trong thời kỳ mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống ấy bằng những hành động cụ thể thiết thực. Ghi nhận của phóng viên Giáp Phương Văn Tuyền. Ngay sau khi được thành lập, các ban chỉ huy phòng thủ khu vực của tỉnh đã nhanh chóng xây dựng kiện toàn tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy các cấp, đồng thời biên chế, bố trí sắp xếp cán bộ chiến sĩ theo đúng quy định, bảo đảm kịp thời, chủ động triển khai tổ chức hoạt động công tác quân sự quốc phòng gắn với thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Đại tá Lê Văn Chiến, chỉ huy trưởng ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 Lạng Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Năm 2025, đơn vị đã tham mưu và triển khai tổ chức thực hiện là hoàn thành các cái chỉ tiêu về công tác về quốc phòng của năm 2025. Đặc biệt là chúng tôi đã triển khai lực lượng hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và phòng chống thiên tai.
Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh luôn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện. Mỗi cán bộ chiến sĩ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trung úy Ngọc Nguyễn Quang, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 83, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Cán bộ chiến sĩ đoàn kết thống nhất cao, chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước, kỷ luật của quân đội, tích cực vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, khắc phục mọi hậu quả thiên tai, bão lũ, qua đó củng cố, tăng cường quan hệ máu thịt với nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Phát huy truyền thống từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh luôn có mặt kịp thời ở những nơi khó khăn gian khổ nhất. Đặc biệt trong cơn bão số 11, đã huy động gần 140.000 lượt người tham gia phòng chống bão lũ, cấp phát hàng nghìn áo phao, phao bơi, chăn màn, quần áo và hàng chục tấn gạo hỗ trợ nhân dân. Đại tá Trần Viết Năng, tỉnh ủy viên, chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh thông tin thêm.
Khắc phục mọi khó khăn gian khổ, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của bản thân mình, thì anh em cũng sẵn sàng là lên đường làm nhiệm vụ. Thế đặc biệt là trong thời đại ngày nay thì có rất nhiều các cái tác động đến, thế thì chúng tôi phải giáo dục cho anh em cán bộ chiến sĩ luôn luôn là giữ vững, nhận thức rõ cái âm mưu thủ đoạn của các cái thế lực thù địch, và bằng những cái hành động, bằng những cái việc làm cụ thể thiết thực tốt nhất để phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh hôm nay đang tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương Kinh Bắc ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Phần cuối sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 19 đến 24 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 19 đến 25 độ. khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ 20 đến 25 độ. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh tới đây xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt Hoàng Dương cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt quý vị.